đảo Việt Nam, thống nhất thăng bằng chung từ đây. Một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia. Nào cùng vui trong ánh đảo vàng, dạt lời tốt thương, vang ca.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, mùng 7 tháng 11, dương lịch 2014, tức rằm tháng 9 nhuận, âm lịch Giáp Ngọ. Hôm nay xin mời quý thính giả nghe bài tường thuật tổng quát về không khí hai buổi gây quỹ để tạo mại cơ sở giáo hội ở Nam California tại hai thành phố San Jose Bắc Cali và Westminster Nam Cali vào trung tuần tháng 10 vừa qua. Đồng bào đã đóng góp tại hai buổi gây quỹ này khoảng 150.000 Mỹ Kim. Mỗi nơi đều có hai bài thuyết trình, diễn tiếng và lý do tạo mại ngôi chùa Phật Quang và hiện tình Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và lời kêu gọi chấm Trung Cộng xâm lược của Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ do Thượng Thọ Thích Giác Đặng và cư sĩ Võ Văn Ái trình bày. Tại San Jose, xin mời quý thính giả nghe lời phát biểu của một nhân sĩ Phật giáo địa phương, bác sĩ Nguyễn Trọng Nhi.
Như quý vị cũng đã biết, gần một năm qua, con thuyền giáo hội dưới sự chèo chống của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và Chư Tôn Đức đã phải chịu biết bao nhiêu sóng vùi gió dập của bạo quyền trong nước bản thân Ngài đang bị quản thúc. Lại phải chịu thêm một biến cố lớn lao do chính những thành phần mà Ngài tin tưởng nhất đã đang tâm kéo bè kết nhóm, quay lưng lại với giáo hội, chiếm chùa, chiếm đoạt của thường trụ. Đối Phật tử tuyên truyền sai sự thật, lộng ngôn vọng ngữ gây tạo không biết bao nhiêu là tội lỗi mà ngay cả những người ngoài đời thường cũng chưa dám nghĩ đến. Sự ấn tinh thần đại hùng đại lực của Đức Thế Tôn, Đức Tăng Thống đã giữ vững tay chèo trong cơn sóng gió đó cả. Đến nay con thuyền giáo hội đã vững vàng tiến bước qua biến cố thất nạn. Chúng con vẫn nhớ lời Đức Tăng Thống đã nói: quý hồ tinh bất quý hồ đa. Và nay thì thành phần nhân sự đã được củng cố, đồng thời quý Chư Tôn Đức cũng đã sẵn sàng nhận lãnh nhiệm vụ mới được giáo hội giao phó. Về nhân sự, văn phòng hai chuyện hóa đạo đã được thành lập. Thượng tọa Thích Giác Đặng đã khâm tuân sự bổ nhiệm của giáo hội, sẵn sàng dấn thân lãnh trách nhiệm chủ tịch văn phòng hai viện hóa đạo. Đồng hương Phật tử chúng con xin hân hoan chào đón quý Chư Tôn Đức và sẵn sàng góp công góp sức trong việc tạo mãi ngôi chùa Phật Quang đã được Đức Tăng Thống tâm huyết đặt tên và xúc tiến quyên góp trong vòng 3 tháng. Nhưng xây dựng cơ sở để văn phòng có nơi cư trú và làm việc là trách nhiệm chung. Với tinh thần cúng dường của quý đồng hương Phật tử, đồng thời nó lên tấm lòng quyết tâm bảo vệ chánh pháp của Như Lai trước các thế lực vô minh, cam tâm xé nát giáo hội chỉ vì bản ngã tự tôn tự đại khi sư diệt tổ cùng với nạn cấu kết bè phái, góp công xây dựng vô thời chung của giáo hội là việc nói lên tinh thần đoàn kết giữa đồng bào hải ngoại và trong nước, cùng chung một lòng vun bồi vị thế của giáo hội ngày một thêm vững chắc, góp công xây dựng ngôi chùa chung của giáo hội, là vừa làm công đức cúng dường tam bảo, vừa gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh những ai chỉ vì chút danh lợi cam tâm phản bội, tiếp tay bùi dập quân thuyền giáo hội trong cơn sóng gió trùng trùng. Góp công xây dựng ngôi chùa chung của giáo hội là biểu hiện giữ vững niềm tin vào chánh pháp của Như Lai, giữ vững lòng tin vào giáo hội dù tà ma ngoại đạo có quỷ quyệt tới đâu cũng không thể ngưng lại những tấm lòng sắt son vì đạo pháp của đồng hương Phật tử hải ngoại. Góp công sức gây dựng ngôi chùa chung của giáo hội là để thức tỉnh một số đồng hương Phật tử vẫn còn bị bọn tà ma mê hoặc lừa đảo lập lờ đánh lận con đen, lợi dụng lòng tin của Phật tử để tiếp tục trục lợi hầu kiếm trác của đàn na tín thí dồn vào túi tham không đáy. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Tại thành phố Westminster, Nam California, đạo hữu Nguyên Hòa Trần Đình Minh giới thiệu thượng thoại Giác Đặng nói đôi lời khai mạc.
Ở trong suốt thời gian 3 tháng vừa qua, mỗi lần chúng tôi trở lại miền Nam California lo việc Phật sự thì mang một cái tâm trạng khác nhau. Nhưng mà chúng tôi, bản thân của mình vẫn chưa tưởng tượng là trong 5 tuần lễ nữa chúng tôi phải về ở đây gặp tất cả quý vị với $1,000,000 để mua cơ sở. Nhưng cảm giác là thế nào chúng tôi không biết. Và thật ra từ đây cho đến 5 tuần lễ đó chúng tôi phải chuẩn bị tinh thần rất là nhiều, phải đi, phải gặp và được trao đổi, cũng như mong được sự hỗ trợ của tất cả chư liệt vị để có thể cuối tuần lễ thứ 5 đó chúng tôi trở về đây và chúng tôi phải gặp với các vị để nói một điều rằng chúng tôi không có phụ lòng các vị. Giáo hội thực sự lắng nghe quý vị, giáo hội thực sự thấy được ở địa phương này quan trọng thế nào. Rất là nhiều Phật tử hỏi chúng tôi là chúng ta dựa trên điều gì, ở trên cái cơ sở nào để có một niềm tin tưởng. Và hôm nay khi mà chúng tôi đứng đây nói chuyện với quý ngài và quý vị thì chúng tôi muốn mang một cái hình ảnh đầu tiên. Và những hình ảnh đó chúng tôi nghĩ rằng rất là quan trọng để quý vị thấy rằng tại sao chúng ta có thể giữ vững niềm tin của mình. Khi giới thiệu với quý vị điều mà chúng tôi muốn trình bày, chúng tôi muốn giới thiệu một người từ một nơi rất là xa xăm mà giáo hội cố mời về đây ngày hôm nay với chúng ta, để có thể là người đầu tiên mà chúng tôi giới thiệu, bởi vì chúng tôi cần người để làm một việc rất là đặc biệt. Đó là nữ sĩ Ivan, xin mời quý vị. Quý vị, chúng tôi được chỉ lan đầu tiên không phải là vì chúng tôi sống trong quan niệm Lady First, chúng tôi là một nhà sư, chúng tôi có quan niệm việc đó. Nhưng mà bởi vì chúng tôi mong chỉ lan giúp chúng tôi một việc là giới thiệu một người bạn rất đặc biệt của chúng ta đến với bữa cơm ngày hôm nay, đó là dân biểu Alan Levento. Ở trong bữa cơm với Mỹ đầu tiên chúng tôi ở đây, và dân biểu đã dành thời giờ đến đây với chúng ta, và thực sự ông rất là bận, thưa quý vị, bận lắm. Nhưng mà ông đã đến thì chúng ta nên cho ông thấy rằng mỗi một giờ phút ông có mặt ở đây là chúng ta đặc biệt, rất là trân trọng. Yeah.
Ladies and gentlemen, sorry I'm going to speak English first and Vietnamese afterwards, but it's a great pleasure for me to be able to introduce the congressman that you all know and I'm sure that you love very much, Alan Loventhal. I just wanted to say before you speak that for all of us, your presence here today means so much. Because all the people in Vietnam who love freedom and democracy, their voices are stifled today. And the fact that you are here to make their voices heard in this country of freedom, the United States, means more than we can say. Thank you so much.
Thank you. Kính chào quý vị. You know, my name is Congressman Alan Loventhal. And I'm honored to join all of you as we support the Unified Buddhist Church of Vietnam. As you know, during my first 2 years in the Congress, I have championed human rights and have spoken out on many occasions that the government of Vietnam must begin to respect the religious freedoms and the rights of people to assemble and to speak their mind freely, and it must move towards democracy. But it is not done. instead of moving towards democracy, it has imprisoned many of its religious leaders, as the Supreme Patriarch, Thich Quang Duong, is held under house arrest. So if Vietnam wants to join the nations of the world, it must live up to its own constitution, and it must live up to the Universal Declaration of Human Rights, which it is a signature to, and do that. In the United States Congress, Vietnam has been asked to become a member of the Trans-Pacific Partnership, to have better trade with the United States. I say that Vietnam, before we allow them to become a partner, must demonstrate a dramatic improvement in human rights before we do that. As such, I will tell you, I will go back to Congress. I will continue to support religious freedom. I will be a big supporter for the Unified Buddhist Church of Vietnam. I think what you're doing is wonderful. I think that you're bringing our community together, and I'm so glad to be here in support of this event. Thank you.
Thưa quý vị, chúng tôi tin rằng ánh mắt và nụ cười của ông Alan đã nói rất là nhiều. Nhưng mà theo cái thủ tục thì chúng tôi cũng xin được dịp lại để quý vị ở xa quý vị có thể nghe được. Thật ra, ông là một người hoàn toàn không có xa lạ với cộng đồng chúng ta, bởi vì ông là một người đặt rất là trọng tâm trong khối nghị của đồng chính trị của ông về quyền những nhân quyền. Ông nói rằng 2 năm đầu tiên của ông ở tại Quốc hội Hoa Kỳ, ông là một trong những người đi đầu tiên phong ở trong lãnh vực tranh đấu cho nhân quyền. Và chính vì vậy, do vậy ông đã cùng với một số những đồng sự của ông để chọn ra một cái luật về nhân quyền cho Việt Nam. Ông muốn làm thế nào đó mà ngày cầm quyền Việt Nam thực sự là cải thiện về nhân quyền trên phương diện tự do hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận. Và thưa quý vị, ông cũng nói rằng Quốc hội Hoa Kỳ rất là mong muốn rằng Việt Nam sẽ trở thành một cái người đối tác quan trọng ở trong vòng đại Thái Bình Dương. Nhưng mà riêng bản thân của ông và những người thân cận của ông thì luôn luôn nhấn mạnh rằng trước khi mà người Việt Nam trước khi mà Hoa Kỳ đón nhận Việt Nam như một đối tác toàn diện như vậy, thì Việt Nam phải chứng minh, phải khẳng định được rằng họ có cái tôn trọng về nhân quyền. Ông sẽ tiếp tục ủng hộ nhóm hội Phật giáo Nam thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đức Viện của Tổng thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, và ông cũng sẽ tiếp tục vận động cho nhân quyền Việt Nam, bởi vì ông cho rằng việc đó là một việc rất là quan trọng đối với Hoa Kỳ và đối với tất cả chúng ta ở đây. Thank you so much. Yeah, thank you, Alex. Và thưa quý vị, cho phép chúng tôi giới thiệu được một người phụ nữ khác. Chúng tôi xin được mời cô Kim. Chúng tôi không muốn làm bất kỳ giờ quý vị, chúng tôi chỉ nói đơn giản thôi. Cô cho chúng tôi 3 cái ấn tượng mà chúng tôi không dự quên trong cuộc đời. Lần đầu tiên chúng tôi gặp cô ở nhà đại thủ thọ, và khi mà chúng tôi nói với tất cả mọi người rằng giáo hội rất là quan tâm về sự thành lập một ngôi chùa tại California, thì cô lúc đó chưa biết là mình mua chùa ở đâu và lớn nhỏ ra sao làm gì, nhưng mà cô nói rằng con sẽ cho giáo hội 150,000. Dạ. Rồi sau khi mà mình tìm được một cơ sở mà mình thấy đó, đi xin hỏi ở chiến đi Tanana mình không thể làm chùa được, tại họ nói cái cơ sở tuy là văn phòng thương mại nhưng mà rồi lại không có tiền để làm chùa và chúng ta không có hội họp. Thì chính cô về đó thức một đêm để tìm trên internet, và ngay sáng hôm sau cô đã liên lạc với chúng tôi rằng có tìm được một cái cơ sở, đó là chính là cái ngôi chùa Trung Hoa, ngôi chùa Đài Loan nằm ở trên đường biết chúng ta. Cô là người tìm ra điều đó trên internet trước khi quyết định. Và điều thứ ba thì có lẽ là chúng tôi không nên nói, chúng tôi nên để cô nói thì tốt hơn. Để xin mời cô Kim.
Dạ, thì sau khi cho giáo hội mượn 50,000 đệ đao, thì hôm nay con xin cúng dường giáo hội 1,000, và chị con là Nguyễn Thị Kim Phụng xin cúng dường thêm 1,000 nữa, và cô cháu Victoria Trương sẽ cho giáo hội mượn thêm 1,000 nữa để mong tạo mại ngôi chùa Phật Quan càng sớm càng tốt.
Cảm ơn cô Kim. Quý vị phật tử thường cảm thấy rất là lo lắng ở trong lòng. Làm sao Và trong vòng 10 tuần lễ chúng ta chạy được số tiền đó, làm sao chúng ta sẽ mua được cơ sở mà không phải qua Bệnh viện Nhà Văn. Quý vị cho phép chúng tôi giới thiệu một số người nữa từ xa về đây với chúng tôi. Chúng tôi xin mời đại hữu Viên Hạnh từ Houston, Texas. Đại hữu là hội trưởng từ chùa Pháp Luân của chúng tôi. Thưa quý vị, xin mời anh Trung Huy và cô Chi Huệ. Thưa quý vị, chúng tôi muốn giới thiệu quý vị một phật tử nữa ở xa từ Dallas, đó là đại hữu Minh Huy. Khi mà chúng tôi đề xuất ra cái việc mà làm sao tất cả chúng ta có thể vận động với chùa Phật Quang, thì đại hữu Minh Huy và cô Chi Huệ đã tích cực để liên lạc với các cộng đồng ở các nơi, liên nào là ở Denver, ở Atlanta, ở Seattle và những nơi mà có báo chí, những nơi mà có những người phật tử có lòng với giáo hội, để xin phổ biến tin tức truyền thông và đặc biệt là kêu gọi làm sao mỗi người góp một tay để chúng ta cùng có một sự ra quân toàn diện, làm sao chúng ta có thể tối lên cái sự quyết tâm của chúng ta. Thì phải nhận rằng các vị đã làm việc rất là hữu hiệu. Chúng ta nói rằng cái của một đồng công một lượng, cái công sức nó rất là lớn. Thưa quý vị, chúng tôi xin giới thiệu được với Minh Huy và cô Chi Huệ. Chúng tôi xin giới thiệu với quý vị hai vị đã rất là sốt sắng từ ban đầu, nhưng mà chúng tôi giới thiệu cũng bằng thừa tại vì các vị luôn luôn làm như vậy. Nhưng mà quả thật thì cái nỗ lực của các vị đối với chúng ta rất có ý nghĩa quan trọng. Chúng tôi xin mời được giáo sư giám đốc phòng thông tin và chị Lan. Và đặc biệt chúng con xin kính cung thỉnh Hòa Thượng và kính cung thỉnh sư bà. Hòa Thượng cũng đến từ Houston, Hòa Thượng là phó chủ tịch văn phòng 2, và sư bà là đến từ chùa An Lạc, San Jose, California. Ngày hôm qua trên đó có buổi ghi quỹ và hôm nay Hòa Thượng và sư bà đều phải chạy xuống đây đi cùng với tất cả chúng ta. Thưa quý vị, cái bệnh chuyên tâm đức. Và thưa quý đạo hữu, quý vị ngạc nhiên là tại sao chúng tôi không đọc một bài diễn văn mà chúng tôi lại mời một số chuyên tâm đức và quý đạo hữu lên đây? Tại vì chúng tôi xin thưa với quý vị rằng việc tạo dựng ngôi chùa chung của giáo hội chùa Phật Quang không phải chỉ nằm ở trên vai của quý Phật tử đang có mặt ở tại California, mà của tất cả siêu tăng Phật tử của giáo hội từ bốn phương về. Chúng tôi mong quý vị hiểu cho điều đó, và chúng ta phải quyết tâm làm những việc đó. Ở đây quả thật là có những sự khác biệt rất lớn giữa mỗi chúng tôi ở đây, đến từ nhiều địa phương, đến từ nhiều cái vai trò, nhưng mà chúng tôi mong rằng tất cả mọi người chúng ta hiểu rằng cái sức mạnh và cái cơ sở quan trọng của chúng ta đó là sự đồng tâm, và với tất cả sự đồng tâm đó chúng ta sẽ làm được và chúng ta sẽ tạo lập được ngôi chùa Phật Quang, ngôi chùa chung của giáo hội. Và tình cờ sư bà đứng gần thì chắc sư bà có thể nói vài câu, và sau đó mời giáo sư, mời chị Lan.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong việc khởi sự để mà tổ chức cái buổi tiệc trong chiều nay này là một thời gian rất là ngắn, và quý vị đã thương giáo hội, quý vị đã bỏ tất cả những thời gian mà nghỉ ngơi của quý vị mà quý vị đã có mặt trong giờ này. Chúng tôi không biết nói gì hơn, xin thành kính chắp tay cầu mười phương chư Phật tùy từ chứng minh gia hộ cho tất cả quý vị có mặt hôm nay.
Chào chúng tôi từ Paris ở bên Âu Châu sang cùng với chị Lâm. Lâu lắm mới được trở lại cái thủ đô của người Việt Nam là ở Orange County. Chúng tôi hết sức vui mừng, và đặc biệt là nhìn trong cái căn phòng hôm nay rất là đông đủ chư vị quan khách cùng tất cả các Phật tử đã đến để hầu thuận cho cái lời kêu gọi của Đức Đề Cử Tăng Thống Thích Quảng Độ là phải có một cơ sở của giáo hội tại nơi thủ đô của người Việt Tị Nạn. Bởi vì Ngài nói rằng Phật giáo, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất phải cùng đồng hành với tất cả các tổ chức đoàn thể tôn giáo trong cái việc vận động cho nhân quyền và dân chủ. Thì cái sự có mặt đông đảo hôm nay đây làm cho chúng tôi có rất nhiều khích lệ, và thế nào chúng tôi cũng trình lại với quý ngài ở trong nước để biết cái lòng của người Việt dù ở rất xa xôi nhưng mà luôn luôn nhớ tới quê hương và hậu thuẫn cho tất cả những nỗ lực đấu tranh cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam.
Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý khách, hôm nay Lan bắt buộc phải giới thiệu phiên biểu Noel Thảo bằng tiếng Anh. Nhưng như quý vị đã biết, Ý Lan là một người chưa bao giờ bước chân trên quê hương Việt Nam. Nhưng Ý Lan rất thương cho văn hóa Việt Nam và đã phát tâm sẽ đấu tranh để cho có một Việt Nam tự do, dân chủ. Thì Ý Lan sẽ về đó luôn. Cho nên hôm nay Ý Lan rất là xúc động. Thấy sự có mặt của tất cả quý vị ở đây là bởi vì cái sự có mặt của quý vị là một cái tiếng nói cho dân chủ, cho tự do tôn giáo tại Việt Nam. Vì Hà Nội đang muốn dập tắt cái tiếng nói của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Đầu. Vì sự có mặt của quý vị để tiếng nói có thật trên mặt đất Hoa Kỳ. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý vị.
Kính bạch chị Tổng Đức, kính thưa toàn thể chư vị đồng hương và Phật tử. Thật sự ra phải nói rằng tất cả chúng tôi có mặt trên này và tất cả quý vị ở bên dưới không phải là những người gặp nhau mà để bắt nạt nhau, tại vì chúng ta biết nhau quá. Và vấn đề chúng tôi ở đây là qua đất Mỹ và làm việc cho giáo hội trước sau vào thập niên 1980, và mỗi người của chúng ta, kể các vị ngồi nhé, đều là những người phải nói là chúng ta bỏ nước ra đi, đó là những bước chân oai hùng bất chấp để bước tới thùng phiếu, để bỏ vào cái thùng phiếu lá phiếu dân chủ và tự do cho Việt Nam.
Dạ, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị quan khách. Chị Lan vừa mới nói chuyện xong, mà chị là người Việt Nam, mà chị nói hết rồi, thành ra mình là người Việt Nam mình không còn gì để nói nữa. Thành ra không còn lời nào để nói, thì chị Lan, chị Anh, người Anh chị nói dùng rồi.
Để quý vị có người chưa nói.
Bác sĩ nha khoa Lê Đại Khoa, một đại thí chủ, hứa cho giáo hội mượn 10.000 Mỹ Kim để sớm tạo mại chùa Phật Quang, đã được mời lên phát biểu như sau.
Các vị quan khách, tôi có một cái ý kiến như thế này. Thật ra hôm nay tôi không được biết là có sự kiện ngày hôm nay. Thì theo tôi thiết nghĩ đó, tức là cái sự vận động chưa đủ. Và qua ngày hôm nay, qua những cái cuộc nói chuyện vừa qua đó, thì tôi thấy là rất là mừng. Vì tôi biết chắc chắn là cái chùa này sẽ hình thành. Và bữa tiệc ngày hôm nay coi như là mới là cái hạt giống đầu tiên bỏ xuống mảnh đất thì nhiều ở South California. Và cái hạt giống này sẽ mọc và nảy mầm. Tôi nghĩ là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ giờ trở đi sẽ có những cái phát huy lớn và mạnh hơn nữa. Tôi sẽ mang tất cả những cái này về để vận động với tất cả những bạn bè thân hữu, con cháu dòng họ, tất cả thứ, để làm sao giáo hội sẽ có đủ tiền vào đúng thời hạn. Tôi sẽ đứng quay luôn hay là bảo các mọi người làm sao để vận động cho đủ. Tôi biết chắc chắn sẽ có. Và tôi chỉ kêu gọi là nếu quý vị nào có cơ hội thì nên vận động hoặc là nên thông báo. Tôi nhớ là Tổng thống Wilson có một cái câu nói để đời là đa số trầm lặng. Thật sự chúng ta chưa vận động đủ cho những đa số đó. Nếu chúng ta lên đài phát thanh hoặc là giữa hình thức cá nhân như tất cả thì cái đa số đó sẽ trở thành đại đa số chứ không còn là đại kiểu số phần lặng hay đa số gì nữa. Thì cảm ơn.
Để chấm dứt chương trình, xin mời quý khán giả nghe một bài thơ của Hòa Thượng Thích Quảng Đầu qua dòng ngâm Chi Huệ. Dòng ngâm đã không ngừng cất lên trong các cuộc tổ chức của giáo hội, đặc biệt trong hai buổi gây quỹ nói trên.
Ngày mùng 2 tháng 2 năm Nhâm Tuất, từ Sài Gòn tối lên đường đi miền Bắc lâu đài, trên chiếc xe ca của nhà tù Cộng sản, cảm thấy mình xót xa vô hạn. bỏ lại phía sau bao vàng tấm lòng. Hẳn rồi đây sẽ mòn mỏi chờ mong, nhưng chưa biết đến ngày nào tại ngộ. Miền Nam ơi, tôi đã nghe niềm đắng cay tuổi hồ sống đọa đây như loài thú hai chân. Dưới bàn tay của những kẻ vô thần, đạo pháp tan hoang, giang sơn rách nát. Thời đại hôm nay mà tôi cứ tưởng là thời thác đá, với thành các tư và hốt tức liệt xa xưa. Lịch sử 4000 năm, ôi chưa từng thấy bao giờ cảnh người Việt dày xẻo quê hương đất Việt. 20 triệu đồng bào ren thiết trong gông cùm khóc nổi từ biệt sinh miền Nam ơi. Thôi hãy tạm quên đi mối sầu bi và cố vui sống để nhìn về phía trước, dẫm lên khổ đau tất cả chúng ta cùng tiến bước, và hẹn một ngày đất nước hồi sinh. Giờ phút này đây đánh dấu cuộc đăng trình về miền Bắc, tôi nguyện sẽ không bao giờ khuất phục những kẻ chỉ biết tin nơi bạo lực, nuôi hận thù và giết chết tình thương. Đường tối đi buổi sáng hôm nay tràn ngập ánh thái dương và cảnh vật réo vui chào tiễn biệt. Miền Nam ơi, niềm nhớ thương nói sao cho tiếc. Thôi xin tạm biệt người và hẹn hồi mùa xuân.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì trả biếng.